Mọi người được vui vẻ và ý thức nó. Phần hồn của mình, chính sự sáng suốt của mình quan trọng. Qua những sự cực nhọc, xa cách đất nước, quê hương xứ sở, và nhận được những tin tức của những người nhà. Rồi mọi người cũng tìm cái hướng để phát triển về tâm linh. Tu để hiểu mình, tu để tìm lối giải thoát, xứng đáng cho chính mình, nhưng hậu mới ảnh hưởng người khác. Trong dịp đó, tôi có trình bày một thực trạng quá trình chúng tôi đã chứng nghiệm. Thì mới có ngày nay tia sáng để học hỏi nơi những vị đó về tâm linh, và những sự thắc mắc của những vị đó được trao đổi với tôi. Chúng tôi được học hỏi rất nhiều trong mấy ngày được gặp mặt tại Toronto. Mọi người cảm thấy cần phải tu, cần phải sửa mình để cho nó kịp thơ sẽ sống trong trật tự của siêu văn minh ở kỳ tới. Những người đã ra đây cảm thấy là mình đang sống trong nền văn minh vật chất tiến bộ, nhưng mà hiểu về tâm linh rồi càng hiểu rõ sự tiến bộ này không quá hấp dẫn với tâm linh. Tâm linh quan trọng, tâm linh và tiến về cảnh đời đời bất diệt, còn vật chất chỉ giới hạn và đêm và thay được mà thôi. Những sự phân tách và những sự chứng nghiệm của tôi và thực hành cho ngày nay để đưa ra cho quý vị được thấy rõ, và những vị ấy cũng tự động bằng lòng nghiên cứu thực hiện phương pháp công phu của anh em chúng ta đang thực hiện ở đây. Những nhà làm chính trị cũng như người buôn bán, kẻ làm công cũng vậy, phải làm sao hiểu mình và lập lại trật tự của chính mình, nhân hậu ảnh hưởng người khác. Đó là một con đường chân chánh vô cùng tập. Còn nếu chúng ta dùng lý thuyết suông mà nói, nhưng mà trong tâm không hành, rồi bày rủ người kia từ nọ, số cuộc không có sự phát tâm đóng góp của mọi người, thì sự thành quả rất yếu kém. Cho nên những vị ấy thấy rõ, nếu chúng ta muốn làm một điều gì công hiến cho quần chúng, phải ở trong thực hành của bản thân chúng ta, của cách mạng của bản thân, sửa từ trước lưu thanh để minh bạch đường lối rõ rệt, sự quyết định đời đời tiến qua, chứ không phải tương lai ngắn hạn như mình. Những người đã làm việc trong quá trình sẽ ôm lấy, chuốc lấy sự đau khổ trước những vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, rồi quỳ xuống ăn năn hối cải Cho nên cái phương pháp công phu hiện tại chúng ta ăn năn hàng đêm, tự sửa hàng đêm, hàng giờ, hàng phút đi tiến tới sự sáng suốt nhân hậu, chúng ta đã đóng góp cho nhân quả được. Cho nên cái phương pháp công phu đã trình bày rất xa rệt, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu cùng những bạn ở đó. Thực chất của chúng ta là sứ mệnh và tiến hóa, phi lợi dụng. Những người nào lợi dụng trong cái tình thế công phu lấy cái đạo tạo cái đời, thì những người đó tự nó suy sụp. Vì chúng ta không có tổ chức thành một khối, mà chúng ta ý thức được đường lối, tự cách mạng, tự chiến đấu lấy tâm linh, ô trược tiến về sự sáng suốt sẵn có của chúng ta, hòa tan với sự sáng suốt của Thượng Đế ở bên trên. Chúng ta học hỏi vô cùng, học hỏi từ giờ phút, học hỏi cho đến lúc chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ rồi, chúng ta mới thấy rằng sự học hỏi là cần thiết. Từ đời lẫn đạo đều đánh thức sự tiến hóa của tâm linh của chúng ta. Chúng ta sẽ thu gọn sự sáng suốt về một điểm tựa sáng suốt và ý chí của Thượng Đế đã và đang sử dụng cho cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta phải hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ để tu bổ sửa chữa cho nó hòa hợp sự hằng hữu chiếu hóa từ đầu chi chân của chúng ta. Cho nên chúng ta phải xuất phát ra để hòa hợp và hòa tan và đồng điểm chân giác nó, để cho chúng ta có cuộc sống trong lễ sống. Và chúng ta đã qua nhiều sự lường gạt của đời lẫn đạo tại thế. Vì sao? Cái đó không nói rằng thật sự là lường gạt, nhưng mà đó là sự tâm tối đối với bề trên. Những người đó cũng phát tâm kêu gọi chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nhưng mà trình độ họ mới tới đó mà thôi. Còn chúng ta tu trở về với chính mình và tìm hiểu mình rồi, chúng ta mới thấy rõ trình độ của chúng ta cũng mới đến đây mà thôi. Mà trình độ chúng ta không bị giới hạn, chúng ta sẽ tiến tới vô cùng và tiến mãi mãi. Cho nên chúng ta phải giữ một cái điều mới rõ rệt là tự mình sửa mình tiến hóa. Dù các bạn ở trong một cái giới nào mà các bạn là con người không đàng hoàng và không chính đáng, không biết sửa bạn và hòa hợp với gia đình bạn, thì tất cả bên ngoài bạn không có thể đạt được sự thành công. Người Việt Nam hẳn nhất là đã chứng nghiệm mọi sự độc tài và những sự lầm lạc của các nơi khuyến rũ họ, và họ đã tin một giai đoạn gây sự đau khổ cho nội tâm của chính họ, thì bây giờ không còn những sự phỉnh phờ đã về với họ được. Cho nên mỗi mỗi chúng ta phải đi trong thực chất, và những người đã sai đường, đa đường lạc lối cũng phải trở về với thực chất. Nếu không về trở về với thực chất thì không thấy khả năng sẵn có của chính mình, và không thấy rõ sự hữu ích của mình sẽ đóng góp cho nhân quả cái nào. Mỗi người đều hữu ích. Thì chúng ta đã có một cái thể xác tinh vi, đã có một khối óc tinh vi ẩn nấu lu lu và ước mong cầu tiến và tiến hóa. Thì ngày nay chúng ta sửa và chúng ta khai triển ra, thì chúng ta mới thấy rõ ràng ta là ai, bây giờ phải làm cái việc gì xứng đáng hơn để đóng góp tốt đẹp hơn. Chúng ta thường chê chế độ này, chê chế độ kia, chê chế độ nọ, chê người này, chê người kia, chê người nọ, ghét người này, ghét người kia, người nọ. Chưa biết ngày nào sửa chữa lấy mình. Hỏi cho mình có gì tốt hơn thiên hạ không? Đẹp hơn thiên hạ không? Lành hơn thiên hạ không? Và chúng ta có phải thật sự hữu ích hay là không? Chắc chắn chúng ta có thể đóng góp được hay không? Đó là những điểm quan trọng, những câu hỏi của mỗi mỗi chúng ta tự kiểm điểm sau giờ công phu của chúng ta để tìm cái thứ chúng ta có thật sự biết hiếu, biết nghĩa, biết thương yêu mọi người hay là không, hay là chúng ta có một cái mưu mô nông cạn eo hẹp và gây sự chậm tiến cho tương lai chính phần hồn chúng ta, rồi chuốc lấy sự đau khổ tôi tầm đó thôi. Thì chúng ta hiểu được những câu hỏi bề trái cũng như bề mặt thì chúng ta càng rõ chân lý hơn, và chúng ta phải tiến về với sự quân bình của chân lý sáng suốt. Lúc đó các bạn hữu xạ tự nhiên hương thì ở đâu cũng có người đến tìm các bạn để học hỏi những chương trình tiến hóa vô cùng, và cái phần hồn của bạn được trưởng thành và chỉ đường lối cho mọi người được trưởng thành trong phần hồn. Thì các bạn đang làm cái, đang làm cái thu hút cái chân chánh của Thượng Đế tiến hóa và về tự trị cho bản thân các bạn, nhiên hậu ảnh hưởng nhân quả. Thì cái đó là con đường chân chánh, con đường vô cùng mà các bạn phải làm, phải thực hành, không phải nói và không làm. Chúng ta làm rồi, chúng ta có sáng suốt, chúng ta mới nói. Cho nên chúng ta không có làm cái gì hình thức bên ngoài cả, nhưng mà chúng ta có làm gì nữa cũng đóng góp trong tình thương và đạo đức thật sự chân tâm của chúng ta. Biết rằng chúng ta nghèo về vật chất, nhưng mà tâm linh chúng ta hòa hợp, mà vật chất đâu có. Tôi đã nói điện hoa văn, cả càn khôn vũ trụ đều có thánh quang điện lành để ban bố hoa hoa xanh xanh muôn loài vạn vật mới có cơ ngày tu học. Và nếu các bạn biết được cái đó và sửa cái đó thì các bạn đâu có đối khổ, luôn luôn đi tới sự thương yêu, xây dựng, giúp đỡ, làm có sự đối khổ. Chỉ chúng ta thiếu thật thà, mưu mô lường gạt người khác, chúng ta cảm thấy rằng thiếu thốn và đau khổ. Còn mỗi đêm các bạn mỗi ăn năn, mỗi sửa mình để tiến hóa và thực hiện nay một chút, mai một chút, các bạn thấy rõ rằng thực chất của bạn nằm trong thương, tình thương và đạo đức. Thì nhiên hậu các bạn mới hòa hợp với tình thương và đạo đức ở bên ngoài. Lúc đó đi tới đâu các bạn cũng có sự thu hút nhẹ nhàng và dẫn giải thật sự để mọi người họ thấy chân tâm họ, không còn sự giấu giếm, không còn sự phỉnh phờ, không còn sự mê tín, song không còn bắt buộc họ theo cái đường lối điên cuồng của chính mình, không giải thoát được. Cho nên chúng ta hàng tuần đã có cơ hội nghiên cứu và tìm hiểu. Chúng ta đã phi công, phi thì giờ, thì chúng ta phải tìm ra thực chất sự sáng suốt của bản năng của chúng ta. Cái đó là sự cần thiết cho gia đình, cho xã, cho đất nước. Nếu các bạn không tìm rõ bản năng và thực chất và sự bê trễ, trì trễ của các bạn, thì các bạn không bao giờ đóng góp được cái gì cho chính bạn, gia đình, xã hội, cho tương lai đời đời của chính bạn. Cho nên chúng ta còn được một tia sáng của Thượng Đế, còn một hơi thở của Thượng Đế, thì chúng ta phải chiến đấu lên mặt, phải thực hiện khứ trược lưu thanh, vì khối trược nó đã làm cho chúng ta tâm tối và chậm tiến mà thôi. Cho nên chúng ta thức giác đời, chúng ta phải thực hiện khứ trược lưu thanh, chúng ta mới tạo thành một khối sáng suốt. Tôi nói thường nói với các bạn, cái đèn chúng ta bóng đèn mà sáng trên platform là hữu ích cho mọi người. Tôi xin nhắc đi nhắc lại nhiều để mọi người tỉnh táo hơn, vì một tuần có một giờ hay là mấy chục phút mới bị nghe và được nghiên cứu, thì rồi trở về nó bị bao trùm bởi những trực khí. Lúc đó quý vị quên khả năng của chính quý vị. Cho nên tôi nhắc nhở, thưa thường nhắc nhở các bạn, nhắc nhở các bạn là nhắc nhở luôn cả chính tôi, để tôi xây dựng càng ngày càng sáng suốt hơn, rồi chúng ta đắm gốc trở thành một khối sáng suốt vô cùng. Mà trong đó nhân loại đã và đang khao khát có được có sự sáng suốt đó. Bây giờ chúng ta thực hiện đi tới cái đó kêu bằng siêu văn minh. Sự thấy các bạn không động, không làm điều ác, nhưng mà mọi việc đều tư tốt sáng suốt, mà làm trong sự cần thiết và không bao giờ ứng dụng trong sự bất cần thiết nữa đó. từ tham sân si hỉ nộ ái ố dục của các bạn đều sẽ thay đổi hết nếu các bạn thực hiện cái pháp này. Lần lần dẫn tới bạn tới rõ rệt. Những người nào nóng tánh tu rồi thấy cảm thấy mình nóng là mình rõ được cái bản chất của chính mình. Người nào chậm lục thấy rõ sự chậm lục của chính mình. Để chi khi ta thấy chúng ta mới sửa. Còn nếu chúng ta không thấy sự chậm lục và nóng tánh của chính ta, làm sao chúng ta sửa được? Cho nên thấy cái đó không hữu ích thì chúng ta mới sửa. Mà sửa chúng ta dùng lường điển nó đi đâu? Thì thăng hoa đi lên, cho nó đi lên cao hơn và sáng suốt hơn, cởi mở hơn, hòa đồng hơn, cũng là phải dùng một phần cái thứ điển nóng đó mới tỏa ra khắp các nơi. Mà cái nóng đó nó đi lên tới vô cùng thì các bạn thấy thanh nhẹ, các bạn hút điếu thuốc phà ra thấy khói vậy, chứ chút nữa khói chạy đi đâu? Cái sự thanh nhẹ của nó ở sắc giới, nó phải hòa đồng trong sắc giới, đó là cũng từ cái nóng mà ra. Cái vũ trụ hiện tại các bạn dồn thấy không khí trong lành đó có đâu? Giờ sức nóng của mặt đất tỏa ra, rồi cái nguyên căn của nó trở về với nguyên căn, đó là đi về cái ý thức qua vượt khỏi sức hút của hồng trần, đi lên trên hòa hợp với cái sức hút của hư không đại định. Nhưng mà khi ở đời các bạn thấy giải tỏa ra tưởng là nó hết sao, nhưng mà nó phải quy về nguồn cội sáng suốt hư không đại định, thì cái phần đó vẫn hằng hữu chứ không phải gì. Chúng ta tưởng chết là hết, hút tôi phà khói là ta không còn, nó còn. Cho nên miếng thịt các bạn cắt ra thấy còn máu đỏ một hồi, để lâu, để mấy tiếng đồng hồ sau thì nó không còn đỏ thứ nữa, nó sẽ bầm đen mà thổ quần thổ vậy, chứ cái màu đỏ kia đi đâu? Nó phải vượt lên từng số nguyên căn của nó và lên trên. Nếu mà nó được thu hút rút đi lên thì nó càng lên thanh nhẹ, nó càng tiến lên nó càng thanh nhẹ nhiều hơn. Cho nên quy về tụ hội trong cái thể xác của con người, tiểu thiên địa con người là một nơi cao quý, cao quý tiến hóa. Nếu người đó chịu tu và tự xây dựng với họ thì đem muôn loài vạn vật đồng tiên với họ, đó nó có lục căn lục trần, nó có hà sa, nó không khác gì cả càn khôn vũ trụ. Nó cũng có mặt trăng mặt trời, nó có ngôi những vì sao sáng suốt ở bên trong. Cho nên những vị tu thiền đã nhiều kiếp, ngày nay lập lại trật tự thì nhắm mắt thấy sáng, thấy hình thù, thế này kia, thế nọ. Nhưng mà cố gắng tu đi lên rồi thì không còn nữa, chỉ giữ cái hư không đại định chân pháp với cái nguyên lý quy nguyên chấn động lực vô cùng mạnh thì nó trở về hư không đại định. Mà chấn động lực còn yếu hèn thì nó có hiện hữu, nó thành là hữu vi trước mặt các bạn, giờ mó được thì âm điểm mà thôi. Còn thuần dương rồi thì không có gì tay chân giờ mó được, nhưng mà dùng phần thanh quan của mọi người để tìm hiểu, thấy trong sự thay vô cùng sáng suốt, cởi mở, tiến hóa tâm linh các bạn càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng hòa cảm, càng ngày càng giải thoát được những cái hình hài mà các bạn đã thấy và các bạn đã tôn trọng, cho đó là cánh. Nhưng mà rồi các bạn thấy là vượt khỏi tầm đó rồi, các bạn thấy có nơi tiến hóa nữa, có nơi tôi vô cùng, một bạn là cánh, cánh là bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng Thượng Đế đấng vô cùng, vô cùng sáng suốt. Cho nên một điểm tựa mà chiếu sáng cho chúng ta thấy dồn trên platform, thấy cái đèn này nó đâu có làm việc, không thấy làm việc. Nhưng mà các bạn bình tĩnh thì việc nó làm sao? Nó rọi trong tâm linh của mọi người và đem sự sáng suốt dễ chịu cho mọi tâm linh. Nó làm việc muôn vạn vạn ức ức mà chỉ có dùng một cái ý chí sáng suốt của nó mà tỏa khắp tất cả chúng ta đang ngồi đây. Hỏi cho cái điểm tựa sáng của càn khôn vũ trụ nó làm việc có phải cho triệu triệu ức ức không? Cho nên khi các bạn hiểu được cái này là sốt ráo, các bạn phải trở về không không gian, không thời gian sáng suốt. Các bạn bỏ cái tánh mê chấp thì các bạn sống trong cái chỗ thanh thản. Mà chỗ thanh thản là không không gian, không thời gian, là các bạn mới tiến qua được. Thì cái chấn động lòng các bạn phải đi tới vô cùng nó mới giải tỏa được cái sự mê chấp đó. Mê chấp là đòi hỏi chuyện này chuyện kia chuyện nọ, thắc mắc chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Nhưng mà một ngày nào các bạn giải thông rồi thì nó đâu còn nữa. Nó thấy nó là hằng hữu, tiêu qua, học hỏi vô cùng, không phải bao nhiêu đây. Cho nên khi chúng ta đã chịu tu thì chúng ta mới thấy rõ. Chứ nhiều người nói tại sao tôi tu tới bây giờ tôi không thấy gì, nhưng mà phải than rằng tôi bây giờ tôi mới thấy rõ. Tôi nắm, tôi hơi giận, tôi làm quấy rầy vợ con tôi làm quấy rầy chồng con tôi làm quấy rầy bạn bè tôi, vì cái tánh ích kỷ yêu hèn nóng nảy sợ sệt. Tôi sẽ mất cái gì? Bạn đã có tất cả, tại sao bạn còn sợ mất? Khi mà bạn hiểu bạn rồi, bạn đâu có mất. Bạn muốn cái gì thì nó phải có cái đó, nếu các bạn trở về thành thật. Mà còn sợ mất thì còn yếu hèn. Vậy chúng ta tu để làm gì? Ta tu bổ sửa chữa để tiến tới, để từ cái không mà để đi tới cái có, rồi từ cái có biến tới cái không, rồi từ cái không phải tới cái có. Chúng ta sợ mất ý chí của chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta có ý chí thì chúng ta không có sợ mất cái gì hết. Cái gì chúng ta cũng có, còn vật chất thì đương nhiên là cơ hội để học hỏi tiến hóa mà thôi. Nay tự mai tan, một tăng mai tự, cái đó là lẽ thường tình của định luật qua qua sân sân. Thường đây phải là và giao quân linh căn để tiến hóa. Linh căn là linh hồn của mình, cái nguồn gốc sáng suốt của mọi người đều có. Con sâu con bọ nó cũng có sự sáng suốt. Nếu nó không có sự sáng suốt, các bạn đưa cục lửa nó biết rút lui, nó đổi hướng. Mà các bạn để cho nó thanh nhiễu thì nó vẫn đi trời đó. Cho nên các bạn hiểu được nguyên căn của bạn, hiểu nguyên căn của chính bạn. Bạn đâu có phải là người tập thường. Bạn là một người sáng suốt. Bạn là một người của cộng đồng đã tạo ra bạn. Cộng đồng của cả không vũ trụ tạo ra bạn. Mà bạn là một người đại diện cả cả không. Có nhiều vị làm thanh làm thần tại thế gian, làm ông này ông nọ tự sinh nhân, thì tiền kiếp họ cũng có sao, kiếp này họ mới nói ra được. Đó là sự thành công của họ, sự hiểu biết của họ, trình độ của họ. Chứ mình không nên lợi dụng cái sự hiểu biết đó mà để giúp ích cho mình hay là hỗ trợ cho mình. Nhưng chúng ta phải bước đến để tìm hiểu và trao đổi với họ, để tìm họ hiểu cái khả năng trình độ của họ, rồi xét lại trình độ của chúng ta phải cố gắng tiến tới. Bên nhiều đó nó đi trong bình đẳng, trao đổi, học hỏi, tiến hóa, rồi nó đạt tới sự thông minh vô cùng. Mà nếu các bạn còn sợ sệt và lao và sợ mất thì bao giờ các bạn tiến? Các bạn thuộc về loại yếu hèn, làm sao các bạn tiến được? Còn cái phương pháp của chúng ta tự tu tự tiến là dũng chứ. Cho nên các bạn phải học ngay trong gia đình. Sự quấy rầy của gia đình là một bài học rất quý, cung kinh rất bổ ích cho tâm linh. Nếu chúng ta hòa hợp với mọi người, chấp nhận cái nghiệp của chúng ta để tiêu hóa, thì sung sướng vô cùng. Bạn làm được việc thì thay vì bạn hủy diệt những cái gì sẵn có để giúp đỡ bạn, một tủ sách vô cùng. Một người bạn đời, vợ chồng cũng là một tủ sách rất quý báu đối diện với các bạn. Các bạn nên đọc hết cuốn sách để tìm hiểu trình độ của mỗi cá nhân và tự xây dựng lấy mình để tiến hóa. Chứ chúng ta không dùng lý độc tài mà để giành giật cái gì của người khác. Ở thế gian tình cảnh vợ chồng ghen ghét với nhau vì cái gì? Vì sự độc tài ham muốn cái này của tôi, đâu không phải của bạn. Mỗi người có âm có dương, có vợ có chồng, ông ra ông, bà ra bà, thì ông cũng như bà mà bà cũng như ông. Trong sự bình đẳng tiến hóa, học hỏi trao đổi mà để thức giác sự sai lầm trần trược của chính mình, rồi lần lần từ bỏ. Các bạn làm pháp luân thường chuyển được khai thông ngũ hành, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, vươn lên trong chu trình tiến hóa thì đâu còn bị kẹt nữa. Cái bộ đầu các bạn được rút được lăng lăng, đó là ngũ quẩn sẽ tiến tới giai không. Mà bề trên bộ đầu của các bạn tiến tới giai không thì ngũ cả ngũ bạn, ngũ tạng của các bạn thế nào? Nhẹ nhàng hơn, tươi sáng hơn. Các bạn mới thấy trong đó có hà sa, có cảnh, có màu sắc. Cho nên người ta nói ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quán ở đâu? Ở trong tạng các bạn có. Nếu các bạn thanh tịnh, cho nên từ xưa đến nay cũng có nhiều vị thiền sư lập hạnh tự tu và có thể tu ngồi thiền triền miên. Cũng vì tại sao ngài ngồi triền miên mà ngài không mệt? Vì ngài đã thấy rồi, đã ngộ rồi, đã biết ngài biết trong cái tiểu thiên địa này là cũng hình hài và đường lối cũng một lối như cả cả không biết. Nó hòa hợp với tất cả, cho nên ngài thấy thanh. Ngài ngồi thiền trong sự mê say của chu trình tiên hoa của ngài, sống trong mùi đạo rõ ràng tiên hoa, không còn chẳng trễ và lo học hỏi. Cho nên xưa kia có những vị bỏ lên núi để tu, vì ngài đã thức mà thấy, rồi ngài đã vượt ra cái duy thức này. Lúc đó ngài mới cảm thấy sung sướng vô cùng, và ngài không còn độc tài, chính ngài đã hòa tan trong thanh quang để bảo vệ và giúp đỡ cho tất cả những tâm linh cầu tiến của quả địa cầu hay là bất cứ nơi nào. Cho nên ngài khép mình chung là vậy. Bây giờ chúng ta đã có cơ hội, có người tu và được hiểu một phần sáng suốt của chính họ đóng góp cho chúng ta. Chúng ta cũng gắn tu để chúng ta tìm cái phần sáng suốt đó trao đổi với người. Chúng ta đồng tu đồng tiến thì tâm linh chúng ta càng ngày càng cởi mở và thăng hoa, xây dựng trong cái thực tế hơn, thay vì chúng ta cứ chậm trễ tu về đạo. Có mơ được một phút, một tiếng, một tiếng đồng hồ ở đây, ở trên kia không biết được bao nhiêu, không có tới một giây. Rồi ở đây nó dễ đủ rồi, chậm trễ, sự lười biếng, rồi bế trễ, ai hại mình? Chính ta đã hại ta. Ta đã dung dưỡng cái bản tánh chậm trễ mà làm cho phần hồn phải liên hệ đau khổ tối tăm. Cho nên các bạn có cái pháp này soi hồn, pháp luân thường nhắc luôn luôn, nhắc nội tâm nội tạng, nhắc thần kinh khối óc của các bạn để các bạn càng ngày càng tỉnh táo hơn, càng sáng suốt hơn. Cho nên nhiều bạn tu rồi được có cơ hội đi chơi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, rốt cuộc về sự báo cáo của chính bạn đối với thần hồn của bạn thì các bạn thấy thế nào? Thế chả ra gì, lúc đi thì đòi đi nhưng mà về rồi thấy mình cũng phải lo sửa mình. Mình phải nói tu, không phải cái chạo cảnh kia là cái chánh, nhưng mà cái sửa tâm là cái chánh. Vậy ta ở nhà ta sửa tâm còn hơn là cho đi với mất công. Nhưng mà những người đi để học hỏi, để thức giác, rồi rốt cuộc các bạn tự động thôi, tôi chỉ có tu sửa. Người nào không đi thấy người đó nó khỏe hơn tôi, và nó được học hỏi trong tâm linh của chính nó. Cho nên cũng có cơ hội này chuyển cho các bạn, rồi đến cơ hội kia cũng chuyển cho các bạn, rồi lần lần các bạn sẽ ý thức. Mà ý thức rồi thì các bạn rốt cuộc cũng phải thực hành, không làm gì hết hết. Cho nên chúng ta không có tổ chức cái gì hơn bằng sự phát tâm của mọi người. Cho nên các bạn mà đã gặp, đã hiểu được rồi, thì các bạn phát tâm, lúc đó các bạn mới thấy thật sự mình phải trở về với chính mình và sửa mới là đúng. Nhưng chúng ta không chịu sửa, không có tiến bộ. Cho nên cùng tất cả sự tình yêu mà khi các bạn hiểu các bạn là một phần hồn thượng đế của tiểu vũ trụ này, thì các bạn phải hòa tan với đại hồn ở bên trên là thượng đế căn bản cha muôn loài vạn vật. Thì lúc đó các bạn dễ sống, thật sự biết thương yêu, thật sự biết xây dựng, thật sự biết tự hành tự tiến. Lúc đó không còn sự bơ vơ để đến với các bạn, và không còn cái sự dựa nương giả tạo của nhân sinh mà họ bày biểu lầm đường lạc lối. Chính họ cũng không biết họ là ai nữa. Vậy thì chúng ta có cơ hội để trở về và hiểu mình. Tại sao chúng ta không làm độc lập tự do sáng suốt rồi đàng hoàng trật tự đóng góp cho cả cả không vũ trụ, cho nhân loại, cho nhân quần đang khao khát sự hòa bình của nội tâm và đang tìm hiểu sự thương yêu vô cùng tận của chính bản năng của họ và sự sáng suốt vô cùng của thượng đế họ đang khao khát muốn hiểu. Khi các bạn muốn hiểu được lý lịch của thượng đế, ít nhất bạn phải hiểu được lý lịch căn bản của chính bạn. Ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Lúc đó các bạn chưa đựng được phần nào lý lịch của thượng đế. Cho nên nhiều vị nghe thượng đế khi không biết ông đó là ở đâu không. Nhưng mà ngày nay ông đã dạy các bạn, cho các bạn là cha mẹ, để các bạn thấy ngôi vị của các bạn và phần sáng suốt của các bạn đang chiếu rọi và theo bên hầu hạ các con của quý vị. Thương yêu xây dựng là cái thanh quan của quý vị đang hầu hạ lo cho nó, chiều cho nó từ ly từ tí để cho nó thức giấc, để nó hiểu sự sai lầm của thiên. Mà càng lo cho nó thì các bạn phải càng hiểu ai lo cho các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy thượng đế đang lo, tình thương cao cả đang chiếu hóa cho các bạn có sự sống để lo cho các con và cho các bạn có nhiệm vụ để thực hiện nhân đạo để độ nhân tiến hóa. Đó là nhiệm vụ của các bạn. Con người đã có gia đình, có vợ, có chồng, có con cái, các bạn thấy nhiệm vụ rõ ràng. Chúng sinh, các con cô bậc của các bạn là xã hội, các con của các bạn là đất nước tương lai, các con của các bạn là đi tới cái tâm linh sáng suốt nơ nơ sau những người kích động và phản động của đạo, để cho nó ý thức được tâm linh của nó mới trở về với cảm động của cả không vũ trụ, mới thấy rõ rằng cái siêu vi văn minh của thượng đế đã an bài cho tương lai. Mỗi người phải trở về với các bạn căn bản phần hồn. Bao nhiêu năm tất cả tôn giáo, những nhà thờ, những vị linh mục, những vị truyền giáo đã kêu gọi con người sớm trở về với phần hồn và biết được phần hồn là bất diệt, phải ở thiện, phải làm lành, phải hiểu được cái sự nhẹ nhàng của cả cả không vũ trụ, sự sáng suốt vô cùng của đấng mình tình yêu. Đó là đưa các bạn tới chỗ bất diệt. Cho nên tôn giáo nào cũng có người kinh mến tùy theo trình độ học hỏi và tiến hóa. Cho nên người đời nó cũng có cái trượt, cái khối trượt nó cũng tiến hóa vô cùng. Cho nên nhiều khi nó cái khối trượt xâm nhập vô cái khối thành, rồi nó làm những người đi tu cũng bị sai lạc. Cho nên chúng ta có cái phương pháp tự kiểm hàng đêm. Đêm nay các bạn ngồi thiền, nhắm mắt thấy thanh nhẹ, sáng suốt, cởi mở. Đêm mai các bạn thấy nó bực bội, không tiến qua nổi, thì các bạn phải tự kiểm thảo hành động của chính bạn. bạn có lợi dụng đạo không? Bạn có làm những điều sai quấy đối với người khác không? Bạn có cái tánh ghen ghét đối với người khác không? Đó, bạn tìm hiểu sự tâm tối của chính bạn. Lúc đó, bạn ăn năn hối cải, bạn sám hối tự sửa trong sự thầm kín tự giải, chứ không phải nói cho người ta nghe. Nhưng mà các bạn tiến bộ, vì hàng đêm các bạn phải có nhiệm vụ tự xây dựng chính bạn. Giáo dục thiên hạ thì các bạn có thể dạy con la rầy được, nhưng mà rầy bạn nó là quan trọng hơn. Cần rầy bạn, cần giáo dục bạn, cần xây dựng tâm linh bạn mới trở nên một linh căn hữu ích cho các bạn không vũ trụ. Cho nên chúng ta phải thực hành, phải cố gắng, phải xây dựng, phải tìm hiểu. Những cái gì các bạn thấy thì các bạn bên trước mắt các bạn được thấy có hạnh phúc hơn những người đuôi mù, thì các bạn phải lấy sự đoàn kết của mỗi vật trước mắt các bạn và đem lại trong xét trong tâm các bạn đã đoàn kết chưa. Các bạn đã mang được bộ áo đoàn kết mà tâm các bạn không đoàn kết thì làm sao? Tâm các bạn còn lợi dụng rồi đem lại sự tâm tối mà không hay, chôn tâm linh mình mà không biết, thấy khổ biết là bao nhiêu, cay đắng biết là bao nhiêu. Bây giờ mình có cơ hội sửa và từ bỏ những cái nghiệp chướng tối tâm đó, tại sao chúng ta không sửa? Còn chờ ai nữa? Cho nên các bạn ý thức được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà. Và chính tôi là người thực hành niệm thường niệm vô biệt niệm, lúc nào tôi cũng nhớ sự sáng suốt của trời đất cấu tạo. Có lửa, có nước, có không khí, có màu sắc, có khai triển, có tâm linh. Tôi chỉ biết sống trong cái cơ cấu đó mà để tôi học hỏi. Còn nếu mấy bộ phận đó mà tôi không thông cảm, không hiểu được thì tôi chả học cái gì vô được. Mà những bộ phận đó là bộ phận thanh lập tất cả những tài liệu tôi thu thập từ con mắt, từ lỗ tai, từ tư tưởng, từ lỗ mũi, từ cái miệng tôi đã thu thập, đưa vào nội tâm tôi và phân tách ra được xây dựng cái tiến hóa. Cho nên chúng ta phải quy cái thể xác, càng tu các bạn càng quy thể xác các bạn. Cái thể xác tinh vi này nó hỗ trợ cho các bạn rất nhiều, giúp đỡ các bạn rất nhiều về tâm linh. Nhờ nó mà các bạn học được nhiều. Sự tham dục mà các bạn hiểu được, chính bạn đã sống trong tham dục mấy chục năm, gây sự tâm tối cho các bạn biết là bao nhiêu. Từ cái tham dục nó đem nó sanh ra độc tài, ích kỷ, tâm tối, hổ thẹn với chính chúng ta và hổ thẹn với quần chúng, rồi hổ thẹn với thượng đế, sự sáng suốt đã bao dung chúng ta và xây dựng chúng ta, chúng ta bị hoang phí, chúng ta là một tội nhân còn gánh thêm nhiều tội nữa. Cho nên vì vậy chúng ta càng tu tôi càng thấy sự sai lầm. Cho nên tôi tu tới ngày nay, tôi không dám tin bao nhiêu ngày mà tôi nói tôi thấy chỉ con mình tôi sai, chẳng có ai sai. Tôi phải học hỏi bạn, nhờ các bạn, có các bạn tôi mới được khai triển, lời nói tôi mới phù hợp với tâm linh của các bạn đã phát tâm xây dựng để ứng với tôi trong cái lúc thuyết giảng. Tôi mới học hỏi nơi các bạn, rồi tôi thấy sự tâm tối của tôi về tôi phải cố gắng tôi tu hơn, rồi được gì tôi phải đóng góp và trao đổi cho các bạn, cũng như các bạn hằng ban cho tôi những tình thương vô giá vô cùng. Các bạn phải đem cái ý chí vô cùng của các bạn đến đây hội tụ với tôi, rồi tôi phải đóng góp vào bạn thành một khối vô cùng của chúng ta. Chúng ta trong thương yêu vô cùng, quy mến vô cùng, xây dựng tới vô cùng, chúng ta tự nguyện trong thâm tâm, chứ không dùng miệng nói mà không làm. Cho nên thâm tâm các bạn, tôi biết khi các bạn đã thực hiện và đã thấy một cái gì mà khi các bạn ngộ được sự trằn trọc làm cho các bạn khó chịu, thổn thức năm canh, rồi các bạn cũng muốn trở về đi đó để tìm cái sự sáng suốt vô cùng. Đó là sự nhập vô. Khi các bạn còn vun bồi được cái ý chí bất diệt của bạn, đó là phần đóng góp sáng suốt đối với cả không vũ trụ, đối với tình thương của Thượng Đế. Cho nên cơ hội Ngài đã ban cho chúng sinh hiện tại được một cơ hội rất lớn rộng để ý thức được sự tiến hóa của vật chất, mà chúng ta đã ca tụng nó là văn minh. Nhưng mà chúng ta quên rằng trí khôn của người đã tạo ra sự văn minh đó, và trí khôn của người là do Thượng Đế ban sự sáng suốt. Cho nên chúng ta phải đi từ giai đoạn, từ giai đoạn chúng ta quán thông từ giai đoạn một, chúng ta mới trở về với nguyên căn của chính mình. Cho nên trong kinh thánh, trong kinh kệ của trong chùa, lời lẽ của chư Phật, lời lẽ của Chúa đều là ở trong siêu văn minh. Vì con người chưa thanh tịnh và không thấu đáo, và đâm ra khinh khi những cái phần người ta đã ghi chép và hướng độ chúng ta tiến hóa tới vô cùng, mà chúng ta thiếu thanh tịnh mà thôi. Cho nên chúng ta phải mở cái pháp là một cái phương tiện tạo, mà để quét sạch những cái tâm tư tâm tối của chúng ta, và sự nắng trượt nó đang kéo tâm linh của chúng ta trì trệ tại thế gian này. Chúng ta chịu sửa mình, quét dọn mình để tới sự sáng suốt, thì tôi tin tưởng các bạn sẽ đi lần lần, rồi các bạn thấy cái tiền kiếp của các bạn còn tệ hơn bây giờ nữa, thì lúc đó các bạn vui vẻ chấp nhận sự. Sự sai lầm còn lại, các bạn thấy tính chất của bạn còn nóng, còn ngu sửng, đó là sai lầm của tiền kiếp. Và sự độc tài của tiền kiếp lưu lại cái phần mà các bạn đã hứa hẹn và xây dựng để sửa và để trở về với sự thiện lành thực chất, để hòa hợp với nhân sinh ở trong cuộc sống cộng đồng của cả không vũ trụ, trở về với linh căn căn bản của chính bạn. Thì lúc đó là mới được thật sự ý thức và tiến hóa. Cho nên chúng ta dồn cái tánh hiện tại của chúng ta, chúng ta thấy rõ tiền kiếp sự sai lầm chúng ta rất là trực. Bây giờ chúng ta không có trở về cái cảnh đó nữa, nhưng mà chúng ta để phải mượn cái trớ này để đi luôn đúng theo lời nguyện của tiền kiếp của chúng ta. Cho nên nhiều vị ở đây đã tu rất nhiều, không phải không tu ở tiền kiếp. Ngày nay mới hỏi ngộ để nghiên cứu về cái pháp thiện, và là các bạn thấy muốn mau hơn, muốn kết quả tốt hơn, và giải tỏa những sự ô trược của nội tâm các bạn. Cho nên các bạn nên nghiên cứu những gì tôi nói và những gì tôi đã thực hành, đã đóng góp hàng trước. Rồi các bạn trở về nghiên cứu chính bạn là tôi là bạn, chúng ta mới đọc tin. Tôi không chịu mê tín một cái gì, tôi phải chịu thực hành để đi tới, và mình chứng nghiệm sự sáng suốt, mình được cởi mở trong nội tâm. Lúc đó mới kêu bạn chịu tu bổ sửa chữa. Thật sự chúng ta thấy trong căn nhà ta cái này nó hư quá tệ, thì chúng ta phải cố gắng phí công phí thời gian mà để sửa lại đâu đó cho nó được trật tự và tốt đẹp. Các bạn tu đây là lắp lại trật tự để hòa hợp với càn khôn vũ trụ, chứ không phải tu đây để đem lại sự tâm tối và mất trật tự đâu. Nếu các bạn càng tu và càng mất trật tự đời lãnh đạo, thì các bạn thấy rõ là sự tiến bộ các bạn không còn, chắc chắn như vậy. Cho nên chúng ta cũng phải từ trong đời có đạo, mà trừ trong đạo có đạo, thì sự sáng suốt hỗ trợ cho vật chất tiến hóa, thì trong đạo có đạo. Nếu không có người sáng suốt thì vật chất ngày nay không có tiến tới cái sự văn minh như đối diện với chúng ta. Trong đời nó có đạo, sự gây gắt đó nó mới đưa các bạn tiến qua các bạn chán, các bạn buông bỏ, các bạn mới tiến về cái sự thanh cao cao đời bất diệt. Các bạn chán, các bạn muốn chết, muốn ra đi, thì các bạn mới ngộ được cái con đường vô cùng mà các bạn sẽ tiến. Thì chúng ta đang đứng trong cái chương trình đang và đã tiến, hiện tại chúng ta đã thực tập. Thì nên nắm lấy nó, giữ lấy nó, và thực hiện đi tới vô cùng sáng suốt mới là đúng hợp. Cảm ơn các bạn.